Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, cùng với các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa đã triển khai việc học tập và làm theo lời Bác bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua và công tác trọng tâm của hội. Nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ toàn phường, qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực tự cường và tinh thần sáng tạo trong công tác, trong lao động sản xuất của hội viên phụ nữ. Từ đó tô thắm thêm truyền thống tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang của người phụ nữ hiện đại. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, việc học tập và làm theo lời Bác của các cấp hội phụ nữ ở thành phố Quy Nhơn được triển khai sát với thực tiễn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Từ đó xuất hiện mô hình mới, cách làm hay, nhiều cá nhân và tập thể điển hình trong thực hiện cuộc vận động, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa là một trong những tập thể điển hình đó. Chị Trương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa cho hay, hội đã bám sát nội dung các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác, lựa chọn những nội dung phù hợp gắn với triển khai phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng đến cán bộ đảng viên hội viên phụ nữ. Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị Hiền luôn tiên phong trong mọi hoạt động của hội. Trong thời gian qua, chị đã dẫn dắt Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội hiệu quả như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn, tặng và giúp đỡ các hội viên hộ nghèo cận nghèo, hộ khó khăn trên toàn phường với tổng số tiền trên 105 triệu đồng. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra mắt nhiều mô hình phụ nữ 503 sạch, phụ nữ với tuyến đường tự quản Lê Thanh Nghị, phụ nữ với môi trường. Qua đó đã tuyên truyền vận động hội viên cùng tích cực tham gia thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, góp phần cùng với thành phố chung tay xây dựng môi trường khang trang, sạch đẹp, chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời gây quỹ từ nguồn bán phế liệu hơn 7.500.000 đồng, trao tặng 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chị cùng ban chấp hành hội duy trì hiệu quả các mô hình làm theo Bác như heo đất nghĩa tình, hũ gạo tình thương. Qua đó, đã huy động và trao tặng 19 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo với số tiền hơn 17 triệu đồng. Tặng 165 suất quà với số tiền 33 triệu đồng, hơn 3.950 kg gạo cho 395 chị gặp khó khăn, tặng 30 phần quà cùng sách vở quần áo cho phụ nữ và trẻ em nghèo với số tiền 30 triệu 500 ngàn đồng. Chị Hiền tâm sự với tôi, một cán bộ hội phụ nữ làm theo lời Bác trước hết là phải hỗ trợ người dân nói chung và hội viên nói riêng, chia sẻ khó khăn với đối tượng yếu thế trong xã hội. Chia sẻ về những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác ở địa phương, chị Trương Thị Thu Hiền nói.
Phường Đống Đa chúng tôi là một phường đa số hội viên là lao động phổ thông. Chính vì vậy, từ cái những người cán bộ hội như chúng tôi là những người gắn kết đối với hội viên để mà học tập và làm theo gương Bác. Từ những cái mô hình nhỏ nhặt nhất trong cái cuộc sống thường ngày đã giúp được nhiều bao nhiêu cảnh đời bất hạnh. Đặc biệt hơn nữa là trong cái mô hình phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thì trong 10 năm qua, thì chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với các chủ hộ phụ nữ là những hộ phụ nữ khó khăn. Chúng tôi đã giúp đỡ được 37 hộ nghèo, đến nay đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Qua các hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đã tạo hiệu ứng tích cực, dần dần thấm vào suy nghĩ, hành động của từng cán bộ hội viên, tích cực hưởng ứng xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bình Định đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường mang màu sắc riêng của phụ nữ đã và đang được triển khai sâu rộng tại các địa phương, có phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, những năm gần đây, các phong trào hoạt động của phụ nữ Bình Định đã có nhiều đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó phải kể đến những mô hình về bảo vệ môi trường, giảm thiểu và tái chế rác thải đang ngày càng được nhân rộng từ khắp các địa bàn cơ sở. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, các phong trào ngày thứ bảy xanh sạch đẹp, con đường do phụ nữ chăm, đoạn đường hoa, phong trào phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông đã góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hình ảnh các chị em phụ nữ tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống, cũng như nỗ lực giữ gìn các tuyến đường xanh sạch đẹp đã không còn là hình ảnh xa lạ trong nhiều thôn làng khu phố trong tỉnh Bình Định. Hiểu rõ vai trò của môi trường đối với sức khỏe cộng đồng cũng như đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cùng phong trào ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, Hội Phụ Nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai ra mắt mô hình nhà sạch, vườn sạch, đường sạch liền kề. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hữu được đánh giá là địa phương tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào ba sạch của huyện Hoài Ân. Chị Trần Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hữu cho biết thêm về các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương như thế này.
Môi trường cũng là một trong những công việc rất là khó khăn, nhưng hội cũng đã tập trung thứ nhất là vận động là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Thứ hai nữa là vận động làm các con đường hoa như là con đường hoa phụ nữ chăm. Tuyến đường Hà Đông dài khoảng hơn 2 cây số, rồi nhà sạch, bếp sạch. Rồi bây giờ cũng mới đây là đã thành lập được một cái mô hình là phụ nữ liền kề, nhà sạch, bếp sạch, vườn sạch và phân loại rác thải thân thiện với môi trường để đúng nơi quy định. Thì muốn làm được điều đấy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phải có kế hoạch và áp dụng các biện pháp ngoài tập huấn của hội cấp trên triển khai, thì về tùy vào tình hình thực tế của địa phương, hội đã áp dụng ví dụ như bây giờ là chọn điểm thôn Xuân Sơn, những hộ liền kề.
Thực hiện khâu đột phá trong tăng cường công tác của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, trọng tâm là thực hiện xây dựng gia đình 503 sạch. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động mô hình hiệu quả, trong đó các cấp hội phụ nữ đã xây dựng hơn 300 ngôi nhà xanh nhằm thu gom phế liệu, gây quỹ, hỗ trợ trẻ em và phụ nữ khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Chia sẻ về mô hình việc tốt ngày Chủ nhật được duy trì trong thời gian qua tại địa phương, chị Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gành Tráng, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Việc tốt ngày Chủ nhật ở đây ý nghĩa là mỗi chị em, hàng tuần là Chủ nhật thì các chị em, mỗi tuần mình làm một việc tốt mà. Là cái ngày Chủ nhật là mình có những cái gì mà để thu gom mà đó, là mình sẽ tập trung về, tập kết về cái chỗ đó là. Ý tưởng là mình nghĩ là vậy thì từ mỗi địa phương mà đều có ý thức như vậy thì mình nghĩ là sẽ vừa là sử dụng vừa sử dụng cái đồng tiền mà để mình đó để làm gây quỹ, mà cũng như là có một cái lợi ích là có cái ý thức luôn là để bảo vệ môi trường, cũng như là xử lý một cái cách rác thải một cách thông minh và hiệu quả.
Những việc làm của chị em phụ nữ đã góp phần chuyển tải thông điệp lan tỏa lối sống xanh, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất, góp phần xây dựng cuộc sống xanh sạch đẹp cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bám sát nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn đã triển khai kế hoạch thực hiện khâu đột phá, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Chị em phụ nữ Hoài Sơn đã thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phân loại rác thải tại nguồn. Chương trình không chỉ góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở địa phương. Điểm nổi bật trong công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Sơn là đăng ký thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của cấp ủy gắn xây dựng mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chia sẻ về vai trò của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường ở địa phương, chị Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Sơn cho biết.
Vai trò của hội thì trong không phải riêng gì mà hội hội phụ nữ mà có thể mình làm tất cả các việc được hết, nhưng mà đây là phải là sự phối hợp của cả hệ thống chính trị mà hội phụ nữ là một trong những cái nền cốt trong cái việc mà tổ chức triển khai thực hiện cái này. Thì vai trò của hội thì đối với hội thì việc vận động chị em mình thực hiện công tác bảo vệ môi trường thì trước hết thì cán bộ hội thì phải là người gương mẫu thực hiện cái phong trào này trước đã, rồi xem sau đó thì vận động chị em hội viên và nhân dân để mà thực hiện cái công tác bảo vệ môi trường.
Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bình Định đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại các địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay 10 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Đến 7 giờ sáng mai 11 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và phía bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 7 giờ sáng 12 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cảnh báo diễn biến của bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.